Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, người đọc Diệp Thiên. Trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Chương 6, phần 1. Thức dậy lúc 7 giờ sáng thứ hai, tôi lập tức rửa mặt, cạo râu, không ăn sáng mà đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm học xá và nói tôi sẽ đi chơi núi 2 ngày. Ông ta đã quen với các chuyến đi ngắn như thế của tôi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tôi lên một chuyến tàu điện đông nghẹt đến ga Tokyo, mua vé tốc hành lên tàu siêu tốc đi Kyoto và nhảy ngay lên chuyến đầu tiên trong ngày. Tôi chỉ kịp điểm tâm bằng bánh mì kẹp với cà phê, rồi ngủ thiếp đi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi đến Kyoto vài phút trước 11 giờ. Theo chỉ dẫn của Naoko, tôi lấy xe buýt thành phố đến một trạm xe nhỏ, phục vụ những khu ngoại ô phía Bắc. Chuyến xe tiếp theo đến điểm đích của tôi mãi đến 11 giờ 35 mới chạy, và đi đến đó sẽ mất khoảng 1 tiếng. Tôi mua vé và sang hiệu sách bên đường để mua một tấm bản đồ. Trở lại nơi đợi xe, tôi nghiên cứu bản đồ xem có thấy nhà nghỉ Ami nằm chính xác chỗ nào trên bản đồ hay không. Hóa ra nó ở sâu trong núi hơn tôi tưởng. Xe buýt phải chạy qua nhiều đồi núi về phía Bắc, rồi khi hết đường sẽ vòng lại để trở về thành phố. Trạm xuống của tôi là trạm ắt chót của tuyến này. Theo lời Naoko, ở gần trạm ấy có một lối đi bộ, và nếu theo lối đó đi chừng 20 phút, tôi sẽ đến được nhà nghỉ Ami. Sâu mãi trong núi như vậy nên chỗ ấy yên tĩnh đến thế là phải. Chuyến xe khởi hành chỉ có chừng 20 khách, chạy men theo con sông Kamo qua mạn Bắc Kyoto. Những con phố đông đúc dần nhường chỗ cho cảnh nhà thưa thớt, rồi đến ruộng đồng, đất trống. Những mái nhà đá đen và sườn vách ni lông của những nhà ươm cây lấp lóa trong nắng đầu thu. Khi xe tiến vào khe núi, tài xế bắt đầu vặn lái bên này bên kia để bám theo những đoạn lượng và khúc quanh của con đường. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, vị cà phê từ sáng lại ứ lên tận cổ. Đến khi đường đã đỡ quanh co và tôi bắt đầu thấy dễ chịu trở lại, thì bất chợt chúng tôi lao vào một rừng tuyết tùng lạnh giá. Khu rừng chắc đã lâu đời lắm, vì cây nào cũng cao vút rậm rạp, che hết cả nắng và bao phủ mọi vật trong những mảng bóng râm âm u. Gió lọt qua cửa sổ xe để mở, lạnh toát và mang theo khí ẩm khiến da thịt nổi đanh đột ngột. Con đường núi bám theo bờ sông, hun hút mãi trong rừng và dài đến nỗi ta bắt đầu tưởng như cả thế giới này đã mãi mãi bị chôn vùi dưới tán tuyết tùng. Nhưng đúng lúc ấy thì hết rừng và chúng tôi chạy ra một thung lũng rộng lớn có những ngọn núi bao quanh. Nông trại xanh tươi rộng rãi trải ra khắp bốn phía và con sông ven đường chói chang và trong trẻo. Một sợi khói trắng bốc lên từ đằng xa. Nhiều nhà phơi quần áo ngoài nắng và tiếng chó tru tréo ầm ĩ. Nhà trại nào cũng có củi chất đóng lên đến tận hồi nhà ở phía trước và thường có một con mèo nằm cuộn tròn ở đâu đó trên đống củi. Hai bên đường toàn những nhà như thế một đoạn dài, nhưng tôi không nhìn thấy một người nào hết. Cảnh vật cứ nhắc đi nhắc lại như thế, vào rừng tùng, ra đến làng, rồi lại vào rừng. Xe dừng lại ở một vài làng cho người ta xuống, nhưng không có khách nào lên xe. 40 phút sau khi rời thành phố thì đến một con đèo cao, tầm nhìn rất rộng rãi. Tài xế dừng xe và tuyên bố chúng tôi phải đợi ở đó chừng 5-6 phút, mọi người có thể xuống xe nếu muốn. Chỉ còn có 4 khách trên xe, kể cả tôi. Tất cả đều xuống xe duỗi chân duỗi tay hoặc hút thuốc và ngắm nhìn toàn cảnh Kyoto ở mãi dưới xa. Bác tài lẫn xe một bên đi giải. Một ông rám nắng chừng non ngũ tuần mang theo cái bì lớn buộc dây cẩn thận, hỏi có phải tôi lên đây để đi bộ trên núi không. Tôi bảo phải cho đỡ chuyện. Cuối cùng thì một chiếc xe buýt khác từ bên kia đèo leo lên đến chỗ chúng tôi và đổ lại bên cạnh. Ông tài xế ấy ra khỏi xe, trao đổi ngắn gọn với bác tài của chúng tôi, rồi hai người ai về xe người nấy. Bốn chúng tôi về chỗ của mình, và hai chiếc xe ai đi đường nấy, ngược hướng nhau. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao xe chúng tôi phải đợi như vậy. Nhưng chỉ đi một quãng ngắn bên đèo thì con đường bỗng hẹp lại hẳn. Hai xe buýt lớn sẽ không thể tránh nhau trên đoạn đường ấy. Và thực tế là ngay cả xe con thường đi ngược chiều cũng phải khéo lắm mới lọt được. Thường là một xe phải lùi lại và nhường cho xe khác đi qua. Những ngôi làng ven đường lúc này nhỏ hơn nhiều và những khoảng đất để canh tác còn hẹp hơn nữa. Nhưng hình như người ta vẫn nuôi nhiều chó như những làng khác. Và khi xe chạy qua làng, chúng tha hồ thi nhau tru tréo. Nơi tôi xuống xe không có gì hết. Không nhà, không ruộng, chỉ có một cái biển đánh dấu trạm đổ xe, một con suối nhỏ và bắt đầu của lối mòn. Tôi đeo ba lô lên vai và bắt đầu đi theo lối mòn ấy. Con suối chảy dọc theo mép trái của lối mòn và một khu rừng trơ trọi chạy bên mép phải. Đi theo lối mòn thoai thoải dốc ấy được độ 15 phút thì tới một con đường rẽ vào khu rừng ở phía bên phải, chỉ đủ rộng cho một chiếc xe nhỏ. Bên đường có ghi một tấm biển đề: nhà nghỉ Ami, khu vực riêng, cấm vi phạm. Qua quãng rừng ấy, tôi tới một bức tường đá. Nó không cao hơn tôi, tróc tường không có rào dậu gì. Nếu muốn tôi có thể trèo qua dễ dàng. Cánh cửa sắt đen xì trông cũng chắc chắn, nhưng lại mở toang và không có ai trong nhà thường trực. Một tấm biển nữa giống cái trước dựng ngay cánh cổng: nhà nghỉ Ami, khu vực riêng, cấm vi phạm. Có thể thấy người gác cổng đã vừa mới đi đâu đó. Một chiếc gạt tàn đựng ba đầu mẩu thuốc, một cốc trà mới uống phân nửa, một cái đài bán dẫn trên giá và chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp thời gian với một âm thanh khô khốc. Tôi chờ một lát cho người đó quay lại, nhưng khi thấy có vẻ không được, tôi bấm máy nhét vào một thứ trông giống cái nút chuông. Khu vực ngay sau cổng là sân đậu xe. Trong đó có một chiếc bus nhỏ, một chiếc Land Cruiser 2 cầu và một chiếc Volvo xanh nước biển sẫm. Sân có thể đậu đến 30 chiếc xe, nhưng lúc ấy thì tôi chỉ thấy có 3 chiếc đó. 2 phút trôi qua, rồi một người gác cổng mặc đồng phục xanh thủy quân xuất hiện ở con đường rừng trên một chiếc xe đạp sơn màu vàng. Một người cao lớn trạc lục tuần có mái tóc chảy hất ngược ra sau. Ông ta dựa chiếc xe vào tường trạm gác và nói: "Rất xin lỗi đã để anh phải chờ." Mặc dù giọng ông chẳng có giống như xin lỗi chút nào cả. Trên vành chắn bùn của chiếc xe có sơn con số 32. Khi tôi xưng tên, ông ta nhấc điện thoại và nhắc lại tên tôi 2 lần với ai đó ở đầu dây bên kia và nói: "Vâng, dạ, tôi biết rồi." Với người đó rồi cúp máy. "Anh làm ơn vào khu nhà chính và hỏi gặp bác sĩ Ishida nhé." Ông bảo tôi: "Cứ theo đường này qua đám kia bên chỗ bùng binh, sau đó đến chỗ rẽ thứ hai thì rẽ trái. Chỗ rẽ thứ hai kể từ bùng binh, anh nhớ nhé, anh sẽ thấy một ngôi nhà cổ. Rẽ phải ở đó và đi ngang một chặng cây nữa thì sẽ đến một tòa nhà bê tông. Đó là khu nhà chính, dễ đi lắm, anh cứ nhìn biển hướng dẫn là được." Tôi rẽ trái ở chỗ rẽ thứ hai từ bùng binh như đã dặn. Và khi con đường ấy kết thúc thì đến một tòa nhà cổ rất thú vị. Rõ ràng là đã từng là nhà vườn của ai đó ngày xưa. Nó có một khu vườn sáng tịa rất chu đáo với những tảng đá hình thù đẹp đẽ và một cây đèn lồng cũng bằng đá. Chắc hẳn phải là một nhà địa chủ giàu có lắm ngày trước. Rẽ phải qua rặng cây, tôi thấy một tòa nhà bê tông 3 tầng. Nó được dựng trên một khu đất khoét vào vách núi. Trên 3 tầng lầu chẳng có vẻ gì là cao to oai vệ cả. Đó là một kiến trúc giản dị và gây ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ. Lối vào ở trên tầng 2. Tôi lên cầu thang, vào qua một cửa kính lớn và thấy một người đàn bà còn trẻ mặc bộ váy đỏ ngồi ở bàn tiếp tân. Tôi xưng tên và nói tôi được hướng dẫn đến đây để gặp bác sĩ Ishida. Bà ta mỉm cười và chỉ cho tôi một chiếc ghế sofa màu nâu, miệng nói rất nhỏ nhẹ mời tôi ngồi đợi bác sĩ. Rồi bà quay điện thoại. Tôi bỏ ba lô xuống, ngồi thụt vào tấm đệm rất dày của chiếc ghế, quan sát xung quanh. Đó là một sảnh đợi dễ chịu và sạch sẽ, có những chậu cây trang trí, những bức tranh trụ tượng có gu và sàn nhà thì bóng loáng. Khi đợi, tôi cứ nhìn mãi chiếc bóng phản chiếu của chính đôi giày mình ở dưới sàn. Một lúc sau, bà Tiếp Tân nói với tôi: "Bác sĩ sắp đến rồi đấy ạ." Tôi gật đầu. Yên tĩnh kinh khủng, không có bất kỳ loại tiếng động nào. Như thể tất cả đều đang ngủ trưa. Người, súc vật, côn trùng, cây cỏ đều đang ngủ say. Tôi nghĩ bụng, một buổi chiều yên tĩnh đến thế là cùng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng đế giày cao su bước nhẹ nhàng và một chị đã chững tuổi có mái tóc lởm chởm như gai xuất hiện. Chị đi lướt qua khu sảnh rộng, ngồi xuống cạnh tôi, bắt chéo chân và cầm lấy tay tôi. Đáng lẽ bắt tay thì chị lại lật đi lật lại xem xét bàn tay tôi. Câu đầu tiên chị nói với tôi là: "Cậu chưa chơi một loại nhạc cụ nào đã mấy năm rồi, đúng không?"
"Đúng vậy."
Tôi đáp rất ngạc nhiên.
"Chị nói đúng."
"Nhìn tay cậu thì biết." Chị mỉm cười. Có cái gì đó gần như bí hiểm về người đàn bà này. Mặt chị rất nhiều nếp nhăn, đó là điều nổi bật đầu tiên, nhưng chúng không làm cho chị trông già đi chút nào. Không những thế, chúng còn làm nổi lên cái vẻ trẻ trung ở chị mà tuổi tác không có tác dụng gì cả. Những nếp nhăn ấy ở rất đúng chỗ của chúng. Có thể chúng đã có từ khi chị mới đẻ. Khi chị cười, chúng cũng cười theo. Và khi chị nhăn nhó, chúng cũng nhăn nhó theo. Còn khi chị không cười, cũng chẳng nhăn nhó, thì chúng nó lại nằm rải rác khắp gương mặt chị với một vẻ ấm áp nghịch ngợm rất lạ lùng. Đây là một người đàn bà đã gần 40 tuổi, có cái vẻ không những là một người tốt, mà cái tốt của chị còn thu hút được cả tôi. Vừa gặp là tôi đã thích chị liền. Cắt xén một cách hoang dại, mái tóc chị dựng đứng thành từng mảnh và vành ngoài thì dãy gập rủ xuống trán, nhưng kiểu tóc đó lại hoàn toàn hợp với chị. Chị mặc sơ mi lao động xanh da trời bên ngoài áo phông trắng, quần vải bông màu kem và giày tennis. Cao và mảnh khảnh, chị hầu như không có ngực. Cặp môi thường xuyên nhếch sang một bên, hơi cong lên giễu cợt, và những nếp nhăn ở khóe mắt đồng đậy nhưng hơi rung rinh. Chị giống như một nữ thợ mộc lành nghề, tốt bụng nhưng có vẻ hơi chán đời. Chị dành ra hẳn một lúc để ngó tôi từ đầu đến chân. Tôi cứ tưởng như chị sắp rút thuốc dây ra và đo đạc tôi khắp người đến nơi.
"Cậu có chơi nhạc cụ nào không?"
chị hỏi.
"Rất tiếc là không."
Tôi đáp.
"Chán nhỉ? Có thì vui rồi."
chị nói.
"Chắc thế."
Tôi nói. "Nhưng tại sao lại chỉ toàn chuyện đàn địch như thế này nhỉ?" Chị lấy một bao Seven Star từ túi áo ngực ra, đặt một điếu lên miệng, châm bằng bật lửa, rồi bắt đầu rít với vẻ khoái trá rõ rệt.
"Tôi có nhớ là phải nói qua về chỗ này cho cậu. Watanabe, có phải không? Trước khi cậu gặp Naoko, cho nên tôi đã thu xếp để hai chúng ta có thể chuyện trò với nhau một chút như thế này. Nhà nghỉ Ami cũng có hơi bất thường một chút, và cậu có thể thấy lúng túng nếu không biết đôi chút về hoàn cảnh của nó. Tôi nói thế phải không? Có phải là cậu chưa biết gì về cơ sở này, đúng không?"
"Hầu như không biết gì."
"Vậy thì điều đầu tiên là..."
Chị bắt đầu, nhưng rồi lại búng tay một cái.
"Chắc là cậu đói bụng rồi, cậu phải đi ăn trưa đã."
"Quả có thế, chị nói đúng đấy."
"Vậy thì đi với tôi, ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện trong cái nhà ăn. Giờ ăn qua rồi, nhưng nếu đi ngay thì may ra vẫn còn có cái gì đó cho mình ăn."
Chị dẫn đường, chúng tôi rảo bước theo hành lang và qua một đợt cầu thang để xuống nhà ăn ở tầng 1. Một không gian rộng, có lẽ đủ chỗ cho 200 người, nhưng chỉ có nửa phòng được sử dụng, nửa kia ngăn ra như một khách sạn nghỉ mát chưa vào mùa. Thực đơn hôm đó có món khoai tây hầm với mì sợi, rau trộn, nước cam và bánh mì. Rau cọ quả có tươi ngon như Naoko đã nói trong thư, và tôi chén sạch trơn đĩa của mình.
"Rõ là cậu ăn thật ngon miệng đó chứ."
Người bạn nữ của tôi nói.
Ngon tuyệt.
Tôi nói.
Với lại từ sáng đến giờ tôi hầu như chưa có miếng gì vào bụng cả.
Nếu vậy thì mời cậu ăn hộ luôn phần tôi đi. Tôi no rồi. Đây nè, cậu ăn luôn đi.
Vâng, nếu chị thật sự không muốn ăn nữa.
Bụng tôi bé, chẳng chứa được là mấy. Tôi phải bù bằng thuốc lá.
Chị đốt một điếu 7 Star nữa.
À, mà cậu có thể gọi tôi là Reiko. Ai cũng gọi tôi như vậy cả.
Reiko có vẻ khoái nhìn tôi ăn món khoai tây hầm mà chị chưa bao giờ đụng tới, và nhồm nhòm cả phần bánh mì của chị nữa.
Chị là bác sĩ của Naoko à?
Tôi hỏi.
Tôi á, bác sĩ của Naoko.
Chị nhăn hết cả mặt lại.
Sao cậu lại nghĩ tôi là bác sĩ?
Họ dặn tôi tìm gặp bác sĩ Ishida cơ mà.
À, tôi hiểu rồi. Không phải đâu, tôi dạy nhạc ở đây. Cũng là một cách điều trị đối với một số bệnh nhân, nên họ đùa gọi tôi là bác sĩ âm nhạc và đôi khi là bác sĩ Ishida. Nhưng tôi chỉ là một bệnh nhân thôi. Tôi ở đây được 7 năm rồi. Tôi làm giáo viên dạy nhạc và giúp việc văn phòng, nên bây giờ tôi cũng chẳng biết mình là bệnh nhân hay là nhân viên ở đây nữa. Naoko không kể gì về tôi cho cậu nghe à?
Tôi lắc đầu.
Lạ nhé, tôi ở cùng phòng với Naoko. Tôi thích sống với cô ấy. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, kể cả cậu.
Về tôi thế nào ạ?
Thế nào ư? Nhưng trước hết tôi phải giới thiệu chỗ này với cậu đã.
Reiko nói, tảng lờ câu hỏi của tôi.
Điều đầu tiên cậu cần biết, đây không phải là một bệnh viện thông thường. Nó chữa trị thì ít mà giúp hồi phục là chính. Chúng tôi cũng có mấy bác sĩ, tất nhiên rồi, và họ có những giờ làm việc với bệnh nhân. Nhưng chỉ là để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân mà thôi, đo nhiệt độ, rồi những thứ đại loại như thế, chứ không hẳn là điều trị như trong bệnh viện. Ở đây cửa sổ không có chắn song, và cửa thì luôn để ngỏ, mọi người ra vào tự nguyện. Trước hết là cậu phải thích hợp với kiểu hồi phục ấy thì mới được nhận vào đây. Nếu có người cần được điều trị đặc biệt thì sẽ được gửi qua bệnh viện chuyên khoa về lĩnh vực ấy. Đến đây vẫn ok chứ?
Tôi nghĩ vậy.
Tôi nói.
Nhưng hồi phục ở đây bao gồm những gì? Chị có thể ví dụ cụ thể được không?
Reiko thở ra một đám khói rồi uống nốt chỗ nước cam còn lại của chị.
Cứ sống ở đây là hồi phục rồi,
chị nói.
Mọi lịch sinh hoạt đều đặn, tập tành, cách biệt với thế giới bên ngoài. Không khí trong lành, yên tĩnh. Nông trại của chúng tôi giúp chúng tôi gần như tự cung tự cấp. Không có tivi và radio. Chúng tôi giống như một trong những công xã mà cậu đã nghe đến nhiều rồi đó. Tất nhiên, một cái khác với công xã là phải tốn một mớ tiền lớn tướng thì mới được ở đây.
Một mớ tướng ư?
Thật ra cũng không đắt đến mức vô lối, nhưng không rẻ chút nào đâu. Cứ nhìn cơ sở thiết bị ở đây mà xem. Chúng tôi có rất nhiều đất, một số ít bệnh nhân, một đội ngũ cán bộ lớn. Và như trường hợp của tôi thì tôi đã ở đây từ rất lâu rồi. Đúng là tôi có được nhiều ưu đãi hơn vì bản thân cũng gần như là cán bộ. Nhưng ngay cả thế thì cũng vẫn cứ là... Thôi, cậu làm một tách cà phê chứ.
Tôi nói được thế thì tốt. Chị dùi thuốc rồi ra quầy rót hai cốc cà phê từ một cái ấm và mang lại chỗ chúng tôi đang ngồi. Chị cho đường vào cốc của mình, khuấy lên, nhăn mặt rồi nhấp một ngụm. Chị nói tiếp.
Cậu biết không, viện điều dưỡng này không phải là cơ sở doanh nghiệp kiếm lãi, cho nên nó có thể tiếp tục tính tiền không đến nỗi đắt lắm so với thông thường. Đất là được hiến, họ lập công ty vì mục đích ấy. Toàn bộ chỗ này là nhà nghỉ hè của ông chủ đất cũ 20 mấy năm trước. Tôi chắc là cậu có thấy ngôi nhà cổ đó rồi phải không?
Tôi bảo đã.
Trước đây chỉ có mỗi ngôi nhà ấy. Họ tổ chức điều trị nhóm ở đó. Mọi chuyện đã bắt đầu như vậy đó. Con trai ông chủ hiến đất có khuynh hướng tâm thần, và một chuyên gia đề nghị điều trị nhóm cho ông ta. Lý thuyết của vị bác sĩ ấy là nếu anh ta có thể đưa một nhóm bệnh nhân về sống ở đồng quê, giúp nhau lao động và có một bác sĩ theo dõi kiểm tra thì có thể chữa được một số bệnh. Họ đã thử và hoạt động ấy phát triển, được tổ chức thành doanh nghiệp, rồi họ mở rộng đất canh tác, rồi 5 năm trước đây mới xây thêm khu nhà chính.
Có nghĩa là cách điều trị ấy có kết quả tốt.
Cũng không phải là tốt cho tất cả trường hợp. Nhiều người không đỡ được chút nào cả. Nhưng cũng có nhiều người không thể có kết quả ở nơi khác mà lại hoàn toàn bình phục ở đây. Cái hay nhất ở đây là cách mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Ai cũng biết mình có khiếm khuyết ở mặt nào nên đều có ý thức giúp đỡ lẫn nhau. Những nơi khác không theo phương pháp này thì tôi nói thật nhé, đáng tiếc lắm. Bác sĩ là bác sĩ và bệnh nhân là bệnh nhân. Bệnh nhân tìm bác sĩ để giúp đỡ và bác sĩ ban phát sự giúp đỡ cho bệnh nhân. Nhưng ở đây, chúng tôi ai cũng giúp nhau hết. Người nào cũng là gương soi của người khác. Và các bác sĩ là một phần của chúng tôi. Họ quan sát chúng tôi ở bên cạnh và lặng lặng bước vào giúp chúng tôi nếu thấy chúng tôi cần cái gì đó. Nhưng có nhiều khi chúng tôi lại là người giúp đỡ họ. Nhiều khi chúng tôi giỏi hơn họ cái gì đó. Ví dụ tôi đang dạy một bác sĩ chơi dương cầm và một bệnh nhân khác đang dạy một hộ lý khác nói tiếng Pháp. Kiểu thế. Bệnh nhân như chúng tôi thường được các trời phú cho những khả năng đặc biệt, nên mọi người ở đây đều bình đẳng. Bệnh nhân, cán bộ và cả cậu nữa. Còn ở đây thì cậu còn là một thành viên như chúng tôi, nên tôi giúp cậu và cậu giúp tôi.
Rico mỉm cười, nhẹ nhàng động đậy tất cả các nếp nhăn trên mặt.
Như thể cậu giúp Naoko và Naoko giúp cậu vậy.
Vậy tôi sẽ phải làm gì? Chị cho một ví dụ đi.
Đầu tiên cậu phải quyết định là cậu muốn giúp và cậu cần được người khác giúp. Sau đó cậu phải hoàn toàn chân thực. Cậu sẽ không phải nói dối, không lấp liếm, không che giấu bất kỳ cái gì có thể làm cho cậu lúng túng. Chỉ có vậy thôi.
Tôi sẽ cố.
Tôi nói.
Nhưng cho tôi biết được không, Reiko, tại sao chị lại ở đây những 7 năm trời? Nói chuyện với chị như thế này, tôi thật không thể tin là chị có cái gì đó trục trặc.
Khi trời sáng thì không.
Chị nói với một vẻ mặt u ám.
Nhưng hẹn đêm đến là tôi bắt đầu rớt giải và lăn lộn dưới sàn nhà.
Thật vậy ư?
Đừng có ngốc thế, tôi chỉ đùa thôi.
Chị nói, lắc đầu với một vẻ kinh tởm.
Tôi hoàn toàn lành mạnh, ít nhất là hiện nay. Tôi ở lại đây vì tôi thích giúp người khác lành mạnh, dạy nhạc, trồng rau. Tôi thích chỗ này lắm. Tất cả đều là bạn bè không ít thì nhiều. Sau ra thì tôi có gì ở thế giới bên ngoài đâu. Tôi đã 38, sắp 40 rồi. Tôi thì không như Naoko. Chẳng có ai đợi tôi ở ngoài đó cả. Chẳng có gia đình nào đón tôi trở lại. Tôi cũng không có công trình gì nói đến. Và hầu như không có bạn. Và sau 7 năm, tôi không còn biết chuyện gì đang ở ngoài kia nữa. Thi thoảng tôi cũng đọc một tờ báo trong thư viện. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân ra ngoài khu vực này trong suốt gần ấy năm. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu tôi ra khỏi đây nữa.
Nhưng có khi một thế giới mới sẽ mở ra với chị thì sao? Cũng đáng thử chứ, phải không ạ?
Cũng có thể cậu nói đúng.
Chị nói không ngừng xoay cái bật lửa trong tay.
Nhưng tôi cũng có một loạt các vấn đề riêng của mình. Rồi sẽ có lúc tôi nói hết cho cậu nghe nếu cậu thích. Tôi gật đầu đáp lại.
Còn Naoko, cô ấy có khá hơn chút nào không?
À, chúng tôi nghĩ là có. Lúc đầu cô ấy có hơi hoang mang và đã có lúc chúng tôi thấy ngại. Nhưng bây giờ cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, đến độ đã có thể tự biểu cảm bằng lời nói. Chắc chắn là cô ấy đang đi đúng hướng. Nhưng lẽ ra cô ấy phải được điều trị sớm hơn nhiều. Những triệu chứng của cô ấy rõ rệt nhất ngay từ lúc bạn trai Kizuki của cô ấy tự vẫn. Nhẽ ra gia đình cô ấy phải thấy mới phải. Và bản thân cô ấy nhẽ ra cũng phải thấy có chuyện gì đó không ổn. Tất nhiên, chuyện gia đình cô ấy cũng chẳng ổn. Hoặc là...
Gia đình không ổn ư?
Tôi vội hỏi. Cậu không biết à? Reiko có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Tôi lắc đầu. Thế thì tôi nên để nào cô tự kể cho cậu thì hơn. Cô ấy đã sẵn sàng cởi mở đôi điều với cậu đấy.
Reiko khuấy cà phê một lần nữa rồi lại nhấp một ngụm. Chị nói.
Có một cái nữa cậu cần biết. Theo nội quy ở đây, cậu và Naoko sẽ không được phép ở một mình với nhau. Khách đến thăm không được ở một mình với bệnh nhân. Lúc nào cũng phải có một quan sát viên. Mà trong trường hợp của các cậu thì là tôi đây. Xin lỗi nhé, nhưng cậu phải chịu đựng tôi. Ok?
Ok. Tôi mỉm cười.
Tuy nhiên, hai đứa các cậu có thể nói với nhau bất kỳ chuyện gì. Cứ quên hẳn tôi đi. Mà tôi cũng hầu như biết hết tất cả mọi chuyện của cậu và Naoko rồi.
Hết mọi chuyện ư?
Gần như thế. Cậu biết là chúng tôi có những buổi điều trị nhóm mà, nên chúng tôi biết rất nhiều về nhau. Thêm nữa là Naoko nói với tôi tất cả mọi chuyện. Chúng tôi không có nhiều bí mật ở đây đâu.
Tôi nhìn Reiko và uống cà phê của mình.
Nói thật với chị, tôi vẫn hoang mang lắm. Tôi vẫn không biết việc tôi làm với Naoko ở Tokyo là đúng hay là sai nữa. Tôi vẫn suy nghĩ về nó suốt thời gian qua, nhưng vẫn không biết ra sao.
Tôi cũng không biết. Và cả Naoko nữa. Đó là cái mà hai các cậu phải tự đưa ra quyết định. Cậu hiểu ý tôi nói không? Có chuyện gì đi nữa thì hai đứa các cậu vẫn cũng có thể quay nó về hướng đúng đắn. Nếu các cậu có được một sự thông cảm nào đó, có lẽ một khi các cậu đã giải quyết được chuyện đó, các cậu mới có thể quay lại và nghĩ xem chuyện xảy ra là đúng hay sai. Cậu nghĩ sao?
Tôi gật đầu.
Tôi nghĩ cả ba đứa chúng ta có thể giúp nhau được. Cậu và Naoko và tôi. Nếu chúng ta thực tình muốn như thế, và nếu chúng ta thực sự trung thực, có ba người như thế thì sẽ cực kỳ hiệu quả đấy. Cậu có thể ở lại đây bao lâu?
Tôi muốn trở lại Tokyo vào chiều tối ngày kia. Tôi phải đi làm và phải dự kiểm tra tiếng Đức vào thứ năm.
Tốt. Vậy cậu có thể ở lại đây với chúng tôi. Nhưng cậu không phải trả tiền gì cả và có thể chuyện trò tha hồ, không phải lo đến thời gian.
Với chúng tôi?
Tôi hỏi lại.
Naoko và tôi, tất nhiên rồi. Chúng tôi có một phòng ngủ riêng, còn phòng khách thì có một cái sofa kéo thành giường. Cậu sẽ ngủ ngon được, đừng lo.
Họ có cho phép như thế không? Khách đàn ông có được ngủ lại trong phòng phụ nữ không?
Tôi không nghĩ cậu sẽ hiếp chúng tôi vào lúc nửa đêm nữa chứ.
Chị đừng nói thế.
Rồi cô đáp.
Thế thì chẳng có vấn đề gì rồi. Ở với chúng tôi và chúng ta có thể trò chuyện thỏa đáng. Đó là cái hay nhất. Rồi chúng ta mới có thể thực sự hiểu nhau. Còn tôi thì có thể chơi guitar cho cậu nghe. Tôi chơi khá là hay đó cậu ạ. À,
chị chắc là tôi sẽ không làm phiền gì đó chứ.
Reiko đặt điếu Seven Star thứ ba lên môi và châm lửa sau khi đã nhếch mép mấy lần.
Nào, cô với tôi đã bàn chuyện này rồi. Hai chúng tôi đều cùng nhau có lời mời cậu ở lại đây với chúng tôi. Chẳng lẽ cậu không thể lịch sự chấp nhận hay sao?
Có chứ ạ, và rất hân hạnh.
Reiko nhăn sâu các nếp nhăn bên khóe mắt và nhìn tôi một lúc.
Cậu có lớn nói chuyện kỳ nhỉ. Chị nói, chẳng lẽ cậu định bắt chước anh chàng trong Bát Trẻ Đồng Xanh?
Đâu có.
Tôi mỉm cười nói. Reiko cũng mỉm cười theo, miệng vẫn ngậm điếu thuốc.
Nhưng cậu là một người tốt lành đó. Nhìn cậu tôi có thể nói vậy. Tôi có thể phân biệt những chuyện này sau 7 năm quan sát những người ra vào nơi đây. Có những người có thể cởi mở cõi lòng mình, và có những người không thể làm được việc đó. Cậu thuộc loại đầu. Hoặc nói cho chính xác thì cậu có thể làm vậy nếu cậu muốn.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta cởi mở cõi lòng mình?
Reiko khóa hai bàn tay và đặt chúng lên bàn, điếu thuốc trễ trên môi. Chị đang thích thú lắm thì phải.
Người ta sẽ tốt lành hơn.
Chị nói, tàn thuốc rơi xuống bàn, nhưng chị có vẻ không để ý.